Chủ nhật 3, Phục sinh 5B. Ông Phêrô giảng cho dân chúng. Công vụ tông đồ chương 3.
Ông Phêrô lên tiếng nói với dân: Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã tôn vinh tôi chung của người là Đức Giêsu, đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Về điều này, chúng tôi xin làm chứng. Giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước. Đó là đấng Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em.
Tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 2.
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta. Không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa. Đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thật sự nên hoàn hảo.
Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ. Những lời chỉ bảo sau hết cho các tông đồ. Luca chương 24.
Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ sờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: Có lời kinh thánh chép rằng đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà giao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
Những Kitô hữu chúng ta thường nghĩ rằng tin thầy Giêsu phục sinh chẳng có gì khó.
chỉ cần thấy mồ không còn xác thầy nằm đấy và thấy thầy hiện ra với mình là có niềm tin ngay. Qua các sách tin mừng, ta lại thấy tin không dễ chút nào. Đức Giêsu đã rất vất vả trong việc làm cho các môn đệ tin rằng Ngài đã được Thiên Chúa phục sinh. Khi Thầy Giêsu hiện ra với 11 môn đệ trên một ngọn núi đã được báo trước ở vùng Galilee, có những ông quỳ xuống bái lạy, nhưng có mấy ông vẫn hoài nghi. Khi Thầy Giêsu hiện ra với 10 người trong nhóm 12, ông Tôma không có mặt và ông tuyên bố sẽ không tin nếu không được tự mình kiểm chứng. Thầy Giêsu trách Tôma cứng lòng, chỉ chịu tin khi thấy, nhưng Thầy còn trách cả nhóm 11 vì họ không chịu tin những kẻ đã được thấy Thầy sau phục sinh. Họ đã không tin vào lời chứng của các phụ nữ. Quả thật không dễ để tin vào sự sống của vị thầy đã bị đóng đinh, chết và chôn táng trong mộ. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, chưa bao giờ nghe nói. Tuy vậy, niềm tin Đức Giêsu đã được phục sinh lại là niềm tin cốt lõi và căn bản của Kitô giáo. Sau khi về với Cha, Thầy Giêsu muốn các môn đệ trở thành những chứng nhân cho sự phục sinh của Thầy. Họ sẽ không đi rao giảng tin buồn về một vĩ nhân đã chết, nhưng sẽ đi loan báo tin mừng về một đấng đã chết nhưng nay đang sống. Đấng ấy đã đến gặp họ và đang hoạt động với họ. Chính vì thế các môn đệ cần một kinh nghiệm sâu xa. Đấng phục sinh đích thân hiện ra để cho họ kinh nghiệm đó, cho họ niềm xác tín không lay chuyển, đến nỗi họ dám hiến mạng sống mình để làm chứng sau này. Bài tin mừng hôm nay cho thấy những nỗ lực của Thầy Giêsu trong việc làm cho nhóm 11 tin Thầy đã phục sinh. Dù Thầy đã hiện ra cho Simon và hai môn đệ về Emmau, nhưng lạ thay, khi Thầy hiện ra cho nhóm 11, thì họ lại kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Họ nghĩ ma là hồn của người chết hiện về, vì thế bóng ma thì mỏng manh như sương khói. Thầy Giêsu đã làm hết sức để họ không nghĩ Ngài là ma. Ngài cho họ xem chân tay, thậm chí rờ vào tay chân Ngài. Ngài thuyết phục họ bằng lý luận để họ tin. Chính Thầy đây mà, cứ rờ mà xem, mà đâu có thịt xương như anh em thấy Thầy có đây. Nhưng vì các ông vẫn tin và còn ngỡ ngàng, Thầy Giêsu đã ăn một khúc cá nướng trước mặt các ông. Đấng phục sinh đã làm những điều cụ thể để cho các ông thấy Ngài không phải là ma, nhưng là người đang sống với thân xác được phục sinh. Đấng phục sinh không chỉ giúp các ông tin bằng thực nghiệm, những điều ấy cần nhưng không đủ. Nhưng đối với hai môn đệ Emmau, Ngài còn muốn cho họ thấy đau khổ và cái chết của Ngài đã được ghi trong sách thánh. Đó không phải là một thất bại hay rủi ro, nhưng đó là điều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua khổ nạn mà Thầy Giêsu được vào vinh quang phục sinh. Qua phục sinh mà ơn tha tội đến với mọi dân tộc. với lời giải thích kinh thánh của Thầy Giê-xu phục sinh. Mọi biến cố đau buồn đã qua trở nên hiểu được, mọi vết thương trong tâm hồn họ được chữa lành. Chúng ta không được Đức Giê-xu hiện ra giải thích kinh thánh, cũng không được Ngài bẻ bánh và trao cho ta. Nhưng chúng ta được tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật. Nơi đây, Chúa phục sinh tiếp tục giải thích kinh thánh và tiếp tục trao cho ta tấm bánh là mình Ngài. Sự bao dung, kiên nhẫn và yêu thương của Ngài là vô bờ. Chỉ mong chúng ta dám làm chứng cho đấng phục sinh. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin cho chúng con học được cách cư xử của Chúa. Khi được Cha trao toàn quyền trên trời dưới đất, Chúa vẫn cư xử tế nhị như một người phục vụ. Chúa nướng bánh và cá cho các môn đệ ăn. Khi được Cha cho sống lại trong vinh quang, Chúa vẫn là người đi bước trước đến với các môn đệ. Chúa hẹn họ đến Galilee để nối lại tình thầy trò, để chữa lành những vết thương do vấp ngã. Khi được Cha nâng dậy từ cõi chết, Chúa không quên tấm lòng của các phụ nữ, những người đã theo Chúa từ lâu, đã có mặt khi Chúa chịu đóng đinh và chôn táng. Những phụ nữ đầu tiên ra thăm mộ là những người đầu tiên được gặp Chúa và được Chúa trao sứ mạng loan báo tin vui. Chúng con học nơi Chúa sự nhẫn nại khi thấy Chúa chịu đựng sự cứng lòng của ông Tô-ma, học nơi Chúa ốc hài hước khi thấy Chúa đồng hành với hai môn đệ bỏ đi vì thất vọng. Chúa phục sinh cao cả nhưng đã tự hạ mình để chinh phục lại nhóm môn đệ, không để mất một ai. Chúa có nhiều cách để làm cho người ta nhận ra Chúa, qua việc gọi tên hay là làm cử chỉ bẻ bánh, qua mẻ cá lạ hay qua việc cho họ xem những vết thương. Chúa đến qua hình dáng anh làm vườn hay người khách lạ. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin dạy chúng con đem đến cho con người hôm nay an bình và hy vọng, niềm tin yêu và thánh thần. Xin cho khuôn mặt chúng con luôn tươi vui để làm chứng, luôn bừng sáng để tỏa lan sức sống của Chúa. Amen.